This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Với thời lượng 1 tiếng đồng hồ thì nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giữa 1160 AM và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm trong một ngày đẹp trời.
Dạ đúng rồi, hôm nay rất là đẹp trời thưa chú, khí hậu cũng tương đối ấm áp hơn mấy ngày vừa qua và đang... Dallas Forward mình cũng như tiểu bang mình đang ở những cái cuối mùa thu để sắp tới có lẽ mình sẽ bước vào mùa đông ha chú ha. Thưa chú thì chú vẫn khỏe ha chú, phải không chú?
Dũng em nói lại coi.
Dạ chú có khỏe không chú?
À khỏe, cũng khỏe. Đi từ sáng bây giờ rồi. Nghĩa là nó vừa khích nút thôi, mới vừa xong mọi chuyện là một phút đúng.
Dạ. Trong chương trình trước thì chú có nói là chú đang chọn những ứng cử viên cho cái hội đồng thành phố, không biết chú đã chọn được chưa chú?
Và dạ chọn được hai người, còn hai người nữa thì này mất tới bốn người.
Dạ có người Việt Nam nào không chú?
Dạ không, Việt Nam thì không bao giờ mà làm đâu. Dạ, ít có người chịu phục vụ cho thành phố lắm.
Dạ.
Do đó là tình trạng mà nếu mà có được người Việt Nam thì muốn mà thắng cử nơi một cái thành phố Mỹ trắng gì đó, đầu tiên là phải vô mấy hội đồng bo đó chứ.
Dạ.
Dạ, vô hội đồng bo xong để mọi người biết mình là ai, giống như ngày xưa chú Tốn ta 2 năm trời đầu tiên đó.
Dạ.
Là đi mấy hội đồng bo, rồi có những cái buổi lễ thì mình đi tới đó, ví dụ như phụ bưng đồ ăn, người ta bằng đầu thấy mình thì người ta cũng dòm nói, what? Nghĩa là nhưng mà từ từ á, về cách mình lấy cảm tình của đồng bào bằng cách là mình cứ lịch sự với người ta có thích mình hay không thích mình thì cứ lịch sự. Thì nếu mà tiếp tục lịch sự hoặc là đối đãi người ta đàng hoàng và giúp đỡ cộng đồng thì trước sau ai cũng phải siêu lòng hết, phải không Dũng em?
Dạ.
Giống như ngày xưa mà mấy cô gái mà bà đặt nó chê anh đâu có đẹp trai đâu đâu nhưng mà đeo riết thế nào cũng phải dính rồi. Ok.
Dạ.
Thì đó là cái cách mà ra mà muốn ứng cử trong một cái thành phố mà đa số là người Mỹ trắng. Còn nếu mà thành phố mà toàn Việt Nam không thì nó hơi dễ hơn những cái thành phố này. Ok.
Dạ, dạ, cảm ơn chú. Không biết thời gian qua chú có những vấn đề gì cố gắng chia sẻ đến quý thính giả
không? Mới tối hôm qua thì có một vụ bắn chết hai người. Rồi trong thành phố chú thì có một nhân viên có người vợ đó cháu. Như là buồn bã rồi giống như kiểu là chán nản kia đó. Xách súng bỏ dưới càm nó bắn lên trên ốc hết á. Thì tình trạng này xảy ra rất là thường nhưng mà bà này không biết làm sao mà bà bắn xuyên qua lưỡi, xuyên ngay giữa cái nhân trung tức là ngay giữa hai con mắt đó mà con mắt dây thần kinh đó thì bà sẽ sống. Thì đây là nói ra để cho quý vị thấy khi mà mình muốn chết chưa hẳn là phải dễ đâu phải không Nghiêm. Khi mà chưa chết hoặc là trên trời chưa kêu ta về á thì làm cỡ nào làm cũng chết được. Thì nhưng mà đối với người Á Châu mình nó ít khi bị xảy ra tình trạng mà giống kiểu chán nản rồi bắn mình chết lắm. Chỉ có một cái là khi mà vợ chồng không hợp nhau, bạn bè hợp nhau, tức giận lên có thể xách súng bắn nhau giết. Nhưng mà nói rằng buồn chán để tự giận thì ít khi lắm ở tại người Á Đâu rồi. Lý do là người Mỹ hỏi chú lý do tại sao không xảy ra người ở đâu nhiều là tại vì tất cả chúng ta đời của Vũ Nghiêm thì còn đỡ đời của chú. Tất cả chú và những người sống trong một cái thế giới mà gọi là chiến tranh, tất cả xung quanh đều là đạn nổ, tên bay, thì có những cái chuyện mà làm mình buồn khổ, mình đâu có thời giờ để suy nghĩ, Vũ Nghiêm.
Dạ,
còn nếu mà mình sống trong một thế giới giống như bên Mỹ này thì mình sẽ có thời giờ. Ô, tôi chán quá, ông kia có tiền nhiều đâu, có thì thanh ra trong đầu nó có những cái vấn đề. Do đó sẵn đây nói luôn là thí dụ trong gia đình mình có người thân, có con cái mà mình cảm thấy có cái dấu hiệu không bình thường á, thì quý vị nên đi gặp những người bác sĩ tâm thần. Người Việt Nam mình không tin những chuyện đó, bác sĩ tâm thần gì đâu trời, lại nói lát ăn tiền, không phải vậy. Người ta có học ra tới PhD, tức là người ta cũng đã có cách để tìm hiểu coi làm sao có thể giúp đỡ chữa người này. Nhưng mà trong cái cộng đồng Việt Nam á, có những người cũng làm bậy, đi đập phá, đi cướp của, hoặc là làm chuyện bậy cứ đổ thừa cho. Tại vì tôi bữa đó tôi dùng cocaine hay là cần sa ma túy. À, dạ, mình đổ thừa cái đó thì
chú
cũng ok.
Chú cho phép đón vị khán giả nha chú.
Rồi.
À, dạ chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Đó, có phải mình không ạ?
Dạ đúng, xin chào anh.
Dạ, chào, mình tên Sơn ở bên nào. Chào anh, chào chú ẩn, chú cho con hỏi thăm. À, chạy ở ngoài Uptown, cái con đường nó cho 75. Thì lúc đó chạy khoảng 80. Rồi police nó quay đèn. Thì nó nói là mày chạy nhanh quá là mày vượt đến hai mấy mao. Tại vì cái đoạn đó nó có cái congestion. Thì thật sự con không thấy cái bảng nó ghi 55. Thằng police nó nói là cái đường này có cho 55 thôi. Nhưng mà cái đó là ngày thứ bảy. Thì cái congestion không có ai người ta làm việc hết. Thì tại vì con cũng hỏi thăm cũng ít người, người ta nói, ủa nó chỉ... vi phạm trên ví dụ thứ hai thứ sáu chỗ đó người ta làm việc, mà thứ bảy chủ nhật không ai làm việc á, cái cần chứ nên nó không làm việc á, thì mình có lỗi không à chú ẩn?
Ok, thứ nhất là mình có lỗi. Bây giờ thí dụ như con đường đó đi, nó bẻ qua bên trái thiệt là gắt, nó để là 55, mà mình nói ngày đó không làm việc thì cái con đường mà nó bẻ cong qua trái hoặc phải nó vẫn còn nằm đó, cho hiểu không? Mục đích người ta để cái tốc độ giảm là sự an toàn của mình, chứ không phải người ta lấy tiết kiệm. Dù ngày đó có làm việc hay không làm việc, tất cả đều nhìn vô cái bảng mà của cái construction hoặc là cái speed limit. Trong trường hợp mà để 55 mình chạy 80 là mình mệt rồi đó, hiểu không? Là trên 25 mai mình không trả được tiết kiệm mà mình phải ra tòa. Ok? Thì đây sẵn Sơn hỏi cái này thì tất cả đồng bào á, thường thường hay đi casino, nó có những cái chỗ xuống 65, sau 55 mà vẫn chạy liên tục. Đa số xe nó cũng chạy 70-80 hết. Nhưng mà hỏi tại sao mấy xe kia nó không bắt, là chú phải trả lời một câu thế này. Ngày xưa cũng có người hỏi câu, cả đống xe chạy sao không bắt, bắt tôi nữa, tại vì mấy kia chạy nhanh quá tôi bắt không được. Nhưng mà khi mà mình chạy 55 á, nhiều khi mình chạy tới 65 thì ok, mà 66 là bắt liền. Còn những thành phố nhỏ, thí dụ để 55 thì chạy 60 là an toàn nhất, 50 là an toàn nhất. Do đó, cháu vẫn có lỗi, giống như nãy chú nói đó. Thí dụ con đường đó bây giờ nó không chạy thẳng được, nó cho tất cả phải quẹo trái hết. Thì dù có làm việc hay không làm việc, thì tới đó cháu thắng không kịp là cháu chết. Đúng không?
Dạ. Thì tại vì đúng là thì police nó nói cái bản ghi 55, nhưng mà thật sự nếu mình thấy, mình dĩ nhiên nếu mình thấy mình giảm tốc độ, thì thật sự đó mình cũng không thấy. Thì ok,
okay.
Thì mình
chạy
police, có nói mày cứ ra tòa đi. Mình cứ ra tòa thì lúc đó tại vì Uptown nó xa quá, mình ở Dallas thì hơi đóng tiền cho rồi. Nhưng mà mình cũng thấy ức là bởi vì sẵn dịp hỏi chứ ẩn coi có nó đúng hay sai.
Không, Phong không, bây giờ không cần đóng ticket, hồi đó giờ bị ticket nhiều không?
Dạ cũng hai lần rồi.
Hai lần trong mấy năm?
Cũng có một lần là qua rồi, 5 năm rồi. Còn lần cũng gần nhất cũng khoảng cách đây khoảng gần 3 năm.
Ok, 3 năm thì được rồi. Bây giờ gọi là nó như thế này, hiểu không? Nó có hai cái cho thần phải gọi. Cái thứ nhất là xin nó đi học Driving Defense Court, hiểu không? Biết cái đó không? Cái lớp mà học và học lái xe an toàn đó, biết cái đó không?
Dạ, dạ, con có nghe nói, dạ.
Ok, biết học cái đó xong, nó bỏ cái ticket trong vòng 60 ngày. Nếu mình không bị ticket nữa, và insurance nó sẽ giảm cho mình 10% tiền insurance đa số các company. Cái thứ hai, nếu mà mình đồng ý nhận tội thì xin nó là cho cái defer, tức là 60 ngày đó, để là đóng tiền phạt, đóng tiền tòa. Nhưng trong 60 ngày nếu mình không bị tích cực thì nó hủy bỏ tích cực đó, nó không dính vô hồ sơ. Hiểu cái đó không?
Dạ dạ. Mà cái này đúng ra cái này cái chuyện cái chú ơi, cái chuyện này cũng ra cách đây khoảng 3 tháng trước rồi, thì giờ như con trễ rồi, lúc đó còn có tội.
No no, 3 tháng mà không đóng tích cực hả?
Đóng tích cực rồi. Đóng trời rồi mà không có lấy lớp, tại vì cũng có nói qua 60 ngày mà không làm gì đó thì
đóng rồi. Nghe đây. Đóng rồi xong rồi. Trong vòng 14 ngày mình phải gọi cho nó, mình xin cái đó. Còn không ấy thì thôi. Ok, xong rồi. Thì bây giờ
dạ thì lắm.
Nhưng mà được cái là cháu không bị phạt, gọi là work zone. Nếu chỗ đó có work zone mà ngày đó không có thấy hình dạng của người nào làm đường thì cháu không bị gọi là double ticket, hiểu không?
Dạ, nhưng không phải. Dạ.
Nhưng mà hình như là nếu cháu chạy quá 55 mile á là cẩn thận là nó không cho mình đóng ticket đâu, nó bắt mình ra tòa. Nhưng mà cháu đóng rồi hả?
Dạ đóng rồi.
Ok vậy thôi hết rồi. Dạ. Nghe đây.
Dạ nhưng mà hỏi bảo hiểm nó bị cái background, tại sao chạy mà sao không lấy lớp? Ủa mình mới năng ngạc nhiên mình nói ủa nó cho đóng ticket rồi đâu thấy nó năng lớp gì đâu. Thì
rồi,
cái đó
khi nào mình vừa bị tích cực trong vòng 14 ngày mình gọi lên đó mình xin nó. Ok hay không? Rồi thôi bây giờ thì nói câu vậy. Muốn an toàn, muốn đừng bị cảnh sát ngừng, đừng có bị gây ra tai nạn thì làm ơn chạy đúng cái tốc độ hoặc trên chừng 5 mai thôi. Ok. Tại những cái thành phố nhỏ đó, thành phố lớn thì nó không khe, chạy lên 10 mai, 15 cũng được, nhưng mà thành phố nhỏ nó rất là cần tiền tích cực. Làm ơn chạy chậm lại. Ok nha. An toàn cho cả hai bên.
Dạ cái đó con biết thì bởi vì con chạy con muốn canh, nhưng mà không ngờ cái đoạn đó thì nó không có gắn bảng, thì police nó nói có, con mới quay lại con kiếm. Con quay lại cũng chạy quay lại mà không thấy bảng đâu. Nó nói mày muốn gì mày ra tòa. Thì okay. Ở xa quá mình ra lát, không lẽ mình ra tòa mình phải chạy tới đó cách cả mấy trăm mao mình ra tòa, nên thôi đành
okay.
Về thôi đóng tiếp nhận. Dạ.
Nghe đây Sơn, bây giờ tôi chỉ thêm cái nữa. Tại vì trên xe mình không có cái front camera, phải không?
Có.
Không có cái máy chụp hình
nữa. Con nghe chú hoài nên con gắn rồi. Con gắn cái đây 5 năm trước rồi.
Ok, nếu năm trước thì khi cảnh sát phạt nó làm gì phải chạy vòng tròn lại về nhà coi cái đó.
Cũng quên lửng luôn. Chạy
okay.
Về coi rồi.
Là tội gì phải chạy vòng ngược lại rồi mất công vậy. Chỉ về nhà quay cái kiến đó, quay cái máy đó lại mình sẽ thấy là mình... Đường đó không, nếu đường đó không có cái bảng 55 từ cái chỗ mà thành phố nó cho tới khi mình bị tích cực thì mình đem cái đó ra mình nói với ông chánh án, tòa chánh án chỗ này không có để 55 thì đa số là mình thắng chứ không bao giờ thua. Ok,
con đồng ý chú, nhưng mà ý con nói mình phải chạy tới cái chỗ đó cách đây 200-300 mile đi, ví dụ ở xa đi, không lẽ mình ra tòa ngay tới đó luôn, nó rất là mất thời gian, mình phải xin nghỉ
rồi.
Mua vé bay hoặc chạy xe đó, con
okay,
ý con nói gì nó khó vậy đó chú.
Rồi lần sau có bị mà đóng tích cực xin defer probation. Ok.
Dạ.
Trong vòng 60 ngày rồi. Không bị tích cực nữa thì cái tích cực đó sẽ hủy bỏ. Ok rồi.
Dạ chắc vậy thôi, rồi cảm ơn chú nha.
Ok, thank you.
Rồi, cảm ơn anh nhé. Xin trở lại với chú.
Ok. Thì nãy chú nói chuyện gì qua này?
Nói cái bà nào tự tử chú.
Thì trong trường hợp này khi mình thấy người gia đình mình hoặc là những đứa con mình nó hay đóng cửa phòng lại, nhỏ lớn như vậy. Nó khi mình ra hỏi chuyện nó bỗng dưng sau lúc này nó nói chuyện mà có vẻ buồn rầu. Nó có những cái buồn rầu mà cha mẹ anh ta không hiểu. Đừng có thấy đứa con mình bị tình trạng đó bắt đầu chửi bới, mày không ra đây tao đập mày chết này kia, là bên đất Mỹ này, bên Việt Nam nó biết là ông già mình đập mày chết có thể chết thiệt. Và nếu đuổi đi á thì mình không có chỗ đi. Còn bên đây á đuổi nó đi á nó thiếu gì chỗ đi. Không có tiền á, cuối cùng nó đi bán cocaine cần sa ma túy nó không biết được, hoặc là cướp con trộm là shoplifting. Do đó khi thấy con cái mình bị những cái tình trạng trầm cảm đó thì ngay tại chỗ phải đưa đi, cho đừng nói câu ối giời ơi chú ơi con bận quá con đâu thì giờ đâu. Cái đó đã trong đời chú làm ba cảnh sát 32 năm chú nghe câu đó rất là nhiều, con không có thì giờ. Con đi làm về mệt quá, ông xã thì cũng làm mệt về, ông lo ông nghĩ đằng mai làm. Quý vị đẻ đứa con ra phải có trách nhiệm, và nhất là đừng để đứa con, tại vì chú có người bạn ở trên
thành phố Minnesota. Cậu đó cũng hai mấy tuổi rồi, cha mẹ cứ hở ra chửi bới, thì một ngày đó gọi cái người đó ra không thấy, thì cậu treo cái cổ vô cái cửa mà đựng quần áo đó, lấy ghế máng lên để treo cái cổ, đứa con chết. Thật ra ở đây nói không phải là gia đình nào cũng vậy, nhưng mà khi thấy con bị bệnh trầm cảm, ít nói, bỗng dưng nó thay đổi tánh tình, thì cái quan trọng nhất là mình cần phải biết cái work it out. Nếu mình không biết, mình hỏi những người counselor, trong trường học nó cũng có counselor free nữa. Ok. Cái thứ hai, nếu mà mình thay đổi cách dạy con bên Mỹ này, chẳng hạn như bên Việt Nam giống như ngày xưa thời tuổi chú mà ông già nói tao cho mày 5 roi mây là chết 5 roi mây liền. Nhưng ngày nay thế hệ này không được, quý vị nên work với con. Và có nhiều khi mình khi nó ngồi nói chuyện, mình phải nói chuyện với con giống như cái kiểu là anh em trong nhà hoặc là người thân trong nhà. Lời nói ngọt ngào thì đứa con nó sẽ nghe nhiều hơn. Còn mình làm càng cứng thì nó càng đóng cửa hồng. Quý vị vô đó quánh nó, mà nó còn nhỏ, lỡ tay chân nó sưng, vô trong trường, thầy giáo biết, quý vị ở tù. Đúng hay sai không Thành biết. Ok nha. Yeah. Tiểu bang Texas cho quyền được dùng corporal punishment, tức là đánh đít hay là gì, nhưng mà ở bên đất Mỹ đã nói rằng đừng đụng tới mấy đứa nhỏ. Ok, có những cái hành phạt mà nó sợ hơn. Ví dụ mình mua iPhone cho nó, về lấy cái iPhone là con không nghe lời ba, ba lấy lại. Còn hôm nay nó muốn bỏ đi được. Ok, con quyết định chưa? Có chỗ chưa cho ba biết? Nếu mà con không có xe ba chở tới đó, và nhớ là nhà đó chấp nhận con em, nhưng mà quý vị phải nhớ lại luật một lần nữa. Đứa nhỏ dưới 18 tuổi quý vị không nuôi dưỡng nó là quý vị sẽ bị phạt. Ok, vi phạm luật của Texas về trẻ con. Do đó bên Mỹ này muốn thắng tụi nó khó lắm. Đẻ đứa con mong cho nó tới 18 tuổi mà nó có cứng đầu cho ra khỏi nhà. Còn ở đây Việt Nam mình có nhiều khi đứa con không chịu đi làm, không chịu gì hết, nằm ở nhà cho tới năm nay bốn mấy tuổi, nhiều gia đình lắm. Dẫn mẹ cũng phải nuôi nó, nói con tôi làm sao tôi bỏ được. Quý vị nhớ kỹ rằng quý vị cho ra khỏi đường, nó sẽ tìm đói. Khi đói nó phải tìm cách nó làm để nó kiếm tiền. Hoặc nó đứng đầu đường nó xin ăn. Còn quý vị làm vậy đến khi quý vị chết rồi đó, ai nuôi tụi nó? Đó là những cái câu tôi khuyên và lấy kinh nghiệm của tôi làm ngoài đường để giúp quý vị, để có quý vị với. Đa số người Việt Nam mình dạy con nạt nội, chửi bới, hoặc là mẹ đó gọi con bằng những cái tiếng rất là tục tiểu, bậy bạ, nhất là con gái. Quý vị đừng làm vậy. Trong trường nó dạy kiểu khác. Về nhà mình áp dụng cái kiểu của Việt Nam thì sẽ đưa đến tình trạng mình mất đứa con, hoặc là nó sẽ ra đời sớm để nó học cũng được. Cảm ơn quý vị.
Dạ, cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, dạ. Chào anh.
Dạ, chào anh.
Nghiêm,
dạ.
Chào anh Ẩn. Tôi tên là
Quý. Dạ, chào anh.
Anh Ẩn cho hỏi, hình như bây giờ anh đụng, anh bị xe đụng, gọi cảnh sát nó ra phải không anh Ẩn?
Dạ nghe, rồi sao?
Tại vì muốn hỏi lúc trước á, hình như là anh nói là hãy xe đụng mà không có bị thương này nọ thì dạ, cảnh sát không có ra, nó chỉ kêu mình trao đổi với nhau thôi.
Dạ đúng rồi. Bây giờ để tôi nói vậy này, đụng xe cho nghe không? Nó gọi là signal one hoặc signal two. Signal one là đụng xe không có người bị thương, thì quý vị phải tự động trao đổi với nhau. Ok? Rồi đó. Tất cả khi trao đổi đó, quý vị lỗi hay không lỗi gì trao đổi với người ta, nhưng mà quan trọng, alo, còn nghe không?
Dạ, nghe.
Ok, quan trọng nhất á, khi bên kia nó đưa cho mình cái insurance, đừng mừng rỡ. Quan trọng nhất khi quý vị vừa xuống xe, chiếc xe nó nằm ngay chỗ đó, chụp hình quay phim, để rồi sau đó, có những cái thành phố nó có những luật lệ để đó ra. If you have accident, tức là nếu mà có tai nạn mà không có người bị thương. Chờ tôi cái. Nếu không có người bị thương thì quý vị phải dời xe vô trong và nói chuyện. Nhưng mà trước khi dời xe ra quay phim ngay cái hiện trường đó, nếu mình lỗi, ok, ủa nếu mình phải. Còn sau đó là hai bên trao đổi cái insurance với nhau. Nhưng mà đây là lời khuyên mà quý vị ít khi nào nghe tôi lắm. Khi người ta đưa cái thẻ đó xong, quý vị chụp cái hình. Bên kia đưa cái căn cước chụp hình, mình cũng đưa cho người ta muốn chụp hình, ta chụp. Ok không? Rồi.
xong nhớ lấy số điện thoại. Và cái tiếp tục nữa, trước khi cho tên nó đi đó, làm ơn mở cái insurance mà họ đưa mình đó, gọi số 1-800 sao đó, để coi cái insurance nó còn hạn hay không. Có nhiều người mua 6 tháng, đóng 2 tháng, rồi bắt đầu cúp 3 tháng sau, mình lấy được cái đó rồi mừng quá. Nó đưa giấy tôi hết, tôi về gọi tụi insurance nói tên nó đã cancel insurance rồi. Thì bắt đầu bị nhức đầu. Ok? Rồi.
Dạ.
Đó là những cái quý vị nên làm. Còn trong tại trường hợp quý vị ngồi đó gọi mà tên nó không có insurance á, ngay tại chỗ gọi 911 cảnh sát tới. Còn nếu nó bỏ chạy rồi, càng tốt nữa. Bỏ chạy thì nó gọi là hit and run. Cái tội đó nặng lắm. Tội đó khi bắt không phải tiết kịch mà bị ở tù. Ok, nhớ nha. Còn quý vị có đụng ai cũng vậy đó.
Anh là như vậy.
Hả?
Tại vì hôm bữa thứ bảy á, nhỏ em con gái nó chạy xe, có thằng mễ nó đụng đập xe đít. Nhưng mà em không hiểu tại sao nó gọi cảnh sát lại ra. Làm giấy tờ đầy đủ hết. Nó chụp hình thì chiếc xe chỉ bị hư cái cản thôi. Thằng kia thì hư cái bóng đèn, cái đèn trước thôi. Mà không có người nào bị thương hay đau gì hết. Mà không hiểu sao rồi. Cảnh sát nó lại ra.
Dạ đúng rồi, để tôi nói cho anh nghe. Luật thì nói vậy, nhưng mà cảnh sát, thí dụ như bữa đó cậu ta không có bận, cậu ta làm cái báo cáo vậy thôi. Đó là quyết định của ông cảnh sát, chứ luật lệ không cần ông phải làm. Anh hiểu không?
Dạ. Tại vì muốn hỏi anh coi bộ nó có thay đổi không mà sao ngộ.
Nhưng mà
nó gọi có cái một là thằng cảnh sát ra liền à.
Rồi.
Ngộ thiệt.
Nhưng mà tại bữa đó cảnh sát còn trống và cái dụ như ông ta rảnh, ông ta muốn làm. Nhưng còn thêm cái nữa là khi nào quý vị mà bị đụng xe mà hơi nhức đầu ha, đụng cái đầu vô cái tường xe trái phải hay là cái vô lăng lái xe, tôi khuyên quý vị nên đi bệnh viện. Gọi 911 nói là tôi cái đầu tôi đập vô cái đó. Việt Nam hay có cái này. Ồ, không có gì đâu, thôi bỏ qua đi. Cái đó chết như không.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Rồi.
Dạ, xin mời chú tiếp tục ạ.
Ok, thì tiếp tục cái gọi đụng xe đó. Ở đây cũng đã có nhiều người mà khi về tới nhà rồi, mấy ngày sau, mà 24 tiếng rồi bắt đầu cảm thấy nhức đầu chóng mặt rồi. Nếu cấp cứu không kịp, tức là máu động đó, thì sẽ chết. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng đụng xe dù quý vị lỗi hay không lỗi, quý vị đập đầu vô cái cần tay lái hoặc bất cứ chỗ cái thành xe nào, tại nhiều khi đụng ngang không. Đụng ấy thì cái đầu mình gật xuống đau còn cổ quá. Quý vị nghe lời tôi đi, khuyên quý vị đi nhà thương. Nhưng mà khi quý vị đi nhà thương thì cảnh sát tự động phải làm cái báo cáo cho quý vị. Ở đây tôi không kêu quý vị nói láo. Ví dụ như quý vị không có đau nhất gì thôi là đụng sơ sơ. Chứ đừng có một số người, ví dụ như tôi cũng đã chứng kiến rồi, nằm la ông sợ, oh my god, này kia mà xe đụng có chút xí, trầy. Ok.
Yeah. À, thưa chú, hồi nãy cái câu hỏi của vị khán giả lúc trước á, thì cái bị tích kịch thì bao nhiêu năm thì cái tích kịch nó không còn giá trị chú nếu mà bị...
hình như là 4 năm thì phải, tùy theo hãng insurance cũng một phần. Và cái quan trọng nãy giờ chú khuyên mọi người đó, thứ nhất là giữ luật lệ càng tốt rồi. Cái thứ hai á, là nếu mình bị tích kịch mà mình nói rằng giống như ông anh này xa quá thì chú đồng ý chuyện đó, không có thì giờ, hoặc là ở gần mà không có thì giờ. Thì quý vị nhớ chữ defer, probation. Can you play me on the IA? Tức là tôi đồng ý có tội nhưng mà tôi muốn được tù treo. Thì lúc đó là 60 ngày quý vị không đụng xe nữa, không bị tích kịch nữa. Thì quý vị sẽ clear cái tích kịch đó. Còn nếu quý vị mà bị cái tích kịch nữa thì nó tính hai cái luôn. Tức là cái đó và cái trước. Nó không bỏ qua, ok?
Dạ rồi, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại cái vấn đề hồi nãy chú có chia sẻ, tại thành phố chú có người có vụ bắn súng đó, thì Dũng Nghiêm thấy chú nói rất là đúng. Đối với những người như là lớp cha ông trước đây, như thời những người mà cùng lứa tuổi với chú đó, thì vượt biên rồi
sống trong chiến tranh khổ sở vậy.
Dạ, vượt biên rồi có thể nguy hiểm đến tính mạng, có thể chết, rồi những người lính trong trận chiến trận có thể sống chết bởi trong chiến tranh, và cũng như là những người đã từng trải qua những cơn bệnh thập tử nhất sinh, thì những người đó Dũng Nghiêm thấy rất là quý mạng sống của mình, cho nên không có dễ gì mà họ tự tử. Nhưng mà Dũng Nghiêm thấy thời buổi này thì những người tự tử vì cái áp lực cuộc sống rất là nhiều. Thì đúng như chú nói, thì cách đây một khoảng cuối tháng 11 vừa rồi thì tại Ga Lành, thành phố Ga Lành,
Đà Lạt
này, có một vụ người chồng 60 mấy tuổi dùng súng bắn chết vợ, và cũng bắn và cũng tự dùng súng bắn vào mình chết luôn. Thì không biết cái diễn tiến của cái vụ án đó đến đâu rồi thì Dũng Nghiêm cũng chưa nắm rõ.
Thì cái vụ án đó hình như là nó gọi là murder suicide, giết người và tự vẫn. Thì cái vụ án đó thường thường nó không có người để đưa ra tòa, nhưng mà cảnh sát phải hai cái thi thể đó đó đều được chở vô cái chỗ mổ xác chết gọi là medical examiner, hiểu không? Tất cả những người chết vì súng đạn, bị nghi ngờ là không biết gì bệnh gì, đều phải chở vô đó để họ mổ. Mổ xong thì người bác sĩ chuyên môn đó sẽ định là cái này đúng là cái ông này giết bà này rồi ông này tự vẫn. Tại có nhiều khi á, ở Việt Nam mình ngộ lắm. Ví dụ như thấy rằng ông đã chết trôi, cái nhận được thân nhân kéo đó để về chôn. Nhưng mà bên Mỹ này không có chuyện đó. Bên Mỹ này sẽ điều tra là ông này đã bị giết trước hay là ông này nhảy xuống sông tự vẫn. Thấy không? Thì có những cái vụ như kỳ trước chú nói, vụ mà đứa bé mới có 11, 12 tuổi mà cha giết để lấy insulin đó. Thì khi mà cô này rớt xuống nước thì ông ta gọi là nói rằng 911 là con tôi rớt nước mà tôi lội qua tiệm cái. Nhưng mà thì sau khi dớt được rồi thì ông cũng đứng khóc. Nhưng mà khi đem về medical examiner, tức là nơi mà khám tử thi đó, thì trong phổi con bé này nó quá nhiều sình. Có nghĩa là ông ta lấy tay đè cái đầu xuống thì cái lỗ mũi mới hít vô sình. Tại vì khi mình rớt xuống nước á, thì lúc nào hai tay mình cũng đẩy cái đáy xong, mặt mình không biết lội á, để lên trên cái mặt nước để mình thở, Dũng Nghiêm hiểu không? Nhưng mà trong hoàn cảnh này, trong phổi có sình thì ông này bị guilty về tội murder. Ok? Thật ra ở bên Mỹ này chết mà họ nghi ngờ, họ đem vô mổ xác chết. Còn Việt Nam mình thấy trôi xong rồi nó ô, thằng này trổng chết trôi, kêu gia đình lên chở về làm mai táng. Ở bên Mỹ này không có chuyện đó, phải làm cho tới cùng. Ok?
Hồi nãy chú có chia sẻ là trong những trường hợp bị áp lực quá, bị con cuộc sống căng thẳng thì nên tìm đến bác sĩ tâm lý. Thì khi mà tìm đến bác sĩ tâm lý đó, mình phải nó có nằm trong cái system của bảo hiểm không chú, hay là mình phải cần sự giới thiệu
đối
bác sĩ gia đình
chú không? Tùy theo cái bảo hiểm, không biết những người mà Obamacare rồi đó thì cái đó có trả tiền hay không, chú không biết, phải hỏi những cái plan nó khác nhau. Nhưng mà quan trọng á, cái người thường thường họ lấy insurance hết à, trước khi mình đi mình hỏi có nằm trong network của mình hay không. Quan trọng đây, dù không có insurance đi nữa thì quý vị nhớ kỹ, đứa bé mà dưới 18 tuổi nhưng còn đi học đó Dũng Nghiêm, thì mình vô trong trường mình xin nói chuyện với counselor, tức là những người giống như kiểu là cố vấn về cái vấn đề trở ngại của gia đình. Thì ông ta sau khi nghe câu chuyện, ông ta sẽ mời đứa nhỏ lên, và cậu đó, cái ông đó không hẳn là bác sĩ về tâm lý, nhưng mà ông ta sẽ kêu gọi gia đình, cho gia đình biết là sau khi tôi thử nghiệm rồi hoặc là khám, thì đứa bé này đúng là cô ta hay là cậu bé nhỏ này khai rằng ở gia đình như vậy chán nản và không muốn sống nữa. Thành ra cái counselor mà đầu tiên, mà nếu con mình dưới 18 tuổi đó, thì quý vị nên dùng counselor của trường học nhiều hơn, đỡ tốn tiền. Tại bác sĩ tâm lý cũng không phải là rẻ. Còn nếu con mình trên 18 tuổi đi làm rồi, nó ở chung với mình mà ngày nào cũng gây lộn với bạn hay là anh em nó trong gia đình, và ngồi đâu thì nó buồn rầu hoặc về nhà uống bia cho xỉn, thì chính đó là những cái dấu hiệu mà con mình đang đi vô bị trầm cảm. Thì quý vị năn nỉ cậu này đi bác sĩ dùng, nói con đi bác sĩ, mẹ cảm thấy con an toàn để kiếm thuốc. Thì đa số những cậu này trên 18 tuổi thì không ai có quyền ép cậu này đi nhà thương. Đó là hiến chương số 14 của Hoa Kỳ. Chẳng hạn như xe cứu hỏa cũng như xe cứu thương tới, mà nếu mình còn nói chuyện được, máu chảy rồi tùm lum, họ đưa băng, họ đăng lại thôi mà hỏi đi bệnh viện không, nó hồng. Thì người cứu hỏa hay xe cứu thương sẽ bắt quý vị ký tờ giấy là dưới này tôi không đồng ý, tôi quyết định và không ai ép tôi là tôi không đi bệnh viện. Tại vì nếu người này ở nhà nằm chết mà không có ký tờ giấy đó, họ có thể thưa, ồ sở cứu hỏa nãy lợi đâu có nói gì tôi đâu, và họ bỗng nhiên họ về. Do đó bên nước Mỹ này nhiều khi cũng tội nghiệp lắm. Tại sao giấy tờ phải làm nhiều? Là tại vì phòng ngờ những cái chuyện mà bất trắc xảy ra ngoài ý muốn của họ đó, Dũng Yên. Dạ quý vị.
Dạ, cảm ơn chú. Mời vị thính giả đang gọi vào chương trình. Hello.
Dạ chào. Tôi tên Minh á.
Dạ chào.
Tôi muốn hỏi chú Ẩn á, là cái cái luật đường á chú. Ở ngoài freeway á thì cái lên trái là fast lane đúng không?
Dạ đúng.
Vậy bây giờ nếu như mà đường trong á mà có hai lên, lên xuống có hai, một bên có hai lên, thì cái lên trái có phải là fast lane hay không?
Đúng.
Ok, nếu nên... đúng á thì giống như tôi mới bị một cái ticket của police á, là cái người cái lên phải á, người ta chạy cái đường ở 45 mà người bên phải người ta chạy có 30 thôi, thì tôi sang lên thì tôi phải lên ga đúng không? Thì tôi lên ga đó.
No.
Tôi đạp ga lên á thì khoảng lên khoảng 50-55 thì cái thằng bullet nó núp trong cái lùm cây á, nó đi mô tô, cái nó chụp nó bắn mài, cái nó dí theo, nó nói là mình chạy over mile, thì mình giải thích nó là tao phải pass cái người ông trước từ ta chạy quá chậm, mà nó nói là khi mà ra tòa đó tôi gặp ông tòa ông hỏi tại sao chạy lẹ, tôi mới nói là lý do là người trước chạy chậm quá, tao phải sang lên, mà sang lên tao phải đạp ga lên. Nhưng mà ông tòa ông không chịu, ông nói là cái bảng chỉ đường á, cái bảng mà 45 á là mình phải theo cái đó chứ không thể nào mà hơn được.
Ok, cái đó là đúng luật. Ok quý vị nhớ đây nha. Mình thí dụ như ok khi mình nói chạy 30 có nghĩa là trong thành phố chứ đâu phải xa lộ. Đúng không?
Trong cái đường nhỏ mà vắng lắm, không có thành phố.
Ok, không thành
đường giống như farm.
Không thành đã nói rằng cái đường càng vắng thì phải cần cẩn thận, tại vì cái thành phố đó nó cần cái tích cực dữ lắm. Cái thứ nhất á, còn cái thứ hai khi mà mình qua lên á, luật lệ là khi nào người ta chạy đến độ chậm mà mình qua lên mình chạy đúng cái tốc độ của đường thì qua mặt được thì hãy qua lên. Còn nếu mình chạy qua mà mình nói ok vì trường hợp đặc biệt á, tại vì người này chạy chậm quá tôi phải tăng tốc độ, quý vị sẽ bị tích cực. Ok, cái đó luật rõ ràng khi quý vị đi học bằng lái. Ok, anh cái đó là hoàn toàn sai. Nhưng sau đây á, sẵn đây nói luôn quý vị. Cái chuyện mà nói là cái ok, nhưng mà trong thành phố á, thì cái len nào á, cũng bằng len nào, chứ không phải là len trái là len để sang len. Ok? Thì ở đây á, khi nào anh nói ra xa lộ á, thì cái len trái là len sang len. Thí dụ như quý vị á, cứ chạy len trái hoài mà bên phải còn trống, quý vị sẽ bị tích cực. Nhưng mà khi nào bên lên đường hai lên xa lộ, đây nói xa lộ nha, nãy nói thành phố tôi nghe nói là lên trái là lên để chen lên, không phải vậy. Trong thành phố ba lên nào cũng giống nhau, thì á ngoài xa lộ nếu cái người đó chạy dưới 40 thì phải bị tích cực bên tay phải á. Còn nếu tất cả những lên bên tay phải đều chặt hết, cái lên bên tay phải đều chặt hết thì quý vị được quyền chạy lên trái không bị tích cực. Bởi vậy thêm lần nữa tôi nói cho anh nghe, ví dụ như anh cảm thấy người cảnh sát bắt xe đó thì gắn cái camera ngay trước xe mình. Ok? Để anh chi? Quý vị sẽ review cái đó lại, coi cái cuồng mang quay ngược lại, coi ai đúng ai sai. Ok nha? Còn cái chuyện mà chạy quá tốc độ để qua mặt người khác, cái đó anh hoàn toàn sai. Ok?
Thưa chú, thì những bản tin mới gần đây cho biết là hiện nay thì đảng Cộng Hòa đang cố gắng bỏ cái chương trình y tế Obamacare, trong khi đảng Dân Chủ thì vẫn tiếp tục muốn giữ cái chương trình này. Thì trong chương trình, Dũng Nghiêm xin hỏi chú là chú đã có ý kiến gì về vấn đề này, và chú đã trong công việc thị trưởng này chú đã giải quyết những vấn đề gì có liên quan đến chương trình y tế Obamacare chưa thưa chú?
Mà một trong vấn đề mà thị trưởng không có dính dáng vô vấn đề y tế của đồng bào. Nhưng mà theo chú biết, với sự nói chuyện của những người buôn bán Obamacare đó, với những người đã từng mua, gia đình chú cũng có những đứa cháu đã mua đó, thì nó như thế này, nếu mà gia đình làm ít lương, Obamacare đó rất là good. Có nhiều khi không trả đồng nào hết, Dũng Nghiêm. Đó là theo mà kinh nghiệm của những đứa cháu mua. Còn có những đứa làm lương hơi, khoảng trung bình hơi cao đó, trả rất là nhiều tiền. Thì bất cứ một cái
cái healthcare nào nó cũng có cái tốt và cái xấu, cái lợi cái hại hết. Do đó quý vị chẳng hạn như quý vị đi chợ hai cái siêu thị Walmart, một cái Kroger. Bên Kroger có nhiều khi nó bán món đồ này rẻ tiền, quý vị chạy qua mua. Nhưng mà trong lúc mua thì nó quý vị cần phải mua những món khác có thể mắc hơn bên Walmart. Mà bên Walmart có thể những cái món mà nó để vòng vòng, quý vị nó ô giá nào rẻ, nhưng mà có nhiều khi quý vị cần những cái món mà ít khi mà bán nhiều đó thì những cái giá nó cao. Thì nó qua lợi người ta mới sống được, chứ còn bên nào thấp hết hoặc bên nào cao hết thì cũng sẽ mình bên đó cũng chết. Thì trong Obamacare nó cũng vậy, nhưng mà đối với chú như thế này.
Sẵn nói luôn cho người Việt Nam mình phải hiểu, tại có những người qua tới đây á, rồi gia đình bảo lãnh mà nói rằng phải lo bảo hiểm sức khỏe 4 năm, 5 năm gì đó. Thì có nhiều lúc á, cái gì chứ còn nói bảo phải chung cái tiền mà cho bảo hiểm thì chắc gì mà ai làm nổi, phải không Dung em? Có những cái bệnh nặng á, mình có ký giấy chính phủ cũng vậy. Nhưng mà cái luật của Hoa Kỳ á, khi quý vị bị bệnh nặng, quý vị vô emergency room, thì bắt buộc emergency room đó phải chữa bệnh cho quý vị rồi tính tiền sau. Ở Việt Nam mình á, không cần như thế nào, đa số nha, vô là phải đóng tiền đầy đủ, họ mới chữa bệnh cho mình, không thì đem về nhà mà chết. Do đó quý vị á, đừng ngại ngùng mà có những cái đó, nhưng mà chẳng hạn những cái bệnh nhức đầu, nhức đồ kia, cây chú làm cảnh sát ngoài đường, có những người mùa đông không có xe vào bệnh viện Dũng Em, thì gọi 911 nói rằng tôi thở không được, cái đem xe chở vô đó ngồi coi tivi. Nhưng mà hỏi mình biết như vậy, tại sao mình cho xe cứu thương tới? Xin lỗi quý vị, mình biết 99 vụ là điều giả, mà lỡ có một vụ thiệt, mình không làm mà họ chết, thì đây là cả một chuyện rất là lớn. Do đó cái hệ thống bên Mỹ này khác hơn Việt Nam. Việt Nam một con người mà xin lỗi nằm chết ở những nhà nghèo không có tiền đóng bệnh viện, giống như xin lỗi một cái con vật nằm chết thì thôi, không khe. Nhưng mà cũng có một vài bác sĩ cũng có cái lương tâm có thể giúp đỡ những bác sĩ khoa trưởng, nhưng mà cái chuyện đó ít khi nghe lắm Dũng Nghiêm. Thì cái nào nó cũng có cái phần tốt phần xấu. Thì ở đây á, trở lại vấn đề bảo hiểm, quý vị mà đã qua đây, dù cái thời gian mà gia đình mình bảo vệ mình chưa hết 4 năm, thì quý vị cũng nên tìm cách đi làm để có bảo hiểm. Còn nếu quý vị không có bảo hiểm mà ở nhà con nó lùm tùm leo teo này kia, quý vị có thể apply cái chương trình medical của JBS Dũng Em. Ở đa, ở phục vụ này cái cao, cái bệnh viện của Cao Ti đó, gọi là John Peter Smith, gọi thường là JPS, ở tại Tarrant County dùng phục vụ. Ở Dallas thì có Parkland, quý vị vô trong đó có thể apply, có những cái chương trình discount giúp đỡ quý vị rất nhiều. Quý vị nhớ kỹ rằng bên nước Mỹ này quan trọng nhất không phải là insurance xe, insurance nhà, mà insurance sức khỏe. Lỡ mà mình không có insurance sức khỏe, sợ không dám đi bệnh viện, có nhiều khi người thân của mình bị mất thì cả cuộc đời mình sống được. Do đó quý vị nên take care vấn đề đó. Quý vị muốn biết mà tôi có xin được cái này hay không thì quý vị gọi cô Kimmy. Bữa trước tôi có số điện thoại đó, là cô Kimmy sẽ trả lời quý vị mà cổ giúp được, hoặc là cổ chỉ nơi nào là có để đi xin được thì cổ giúp đỡ cho. Ok nha, thì good luck quý vị. Nhưng mà quan trọng nhất, nếu mình qua đây 1-2 năm rồi, nên tìm việc làm. Mà tìm việc làm có nhiều khi á, quý vị nhớ kỹ vậy, có những cái công ty nó trả hơi ít tiền bên kia, nhưng mà dòm coi cái lợi ích về bảo hiểm và khi mình về già đó có trả tiền gì không, đó là cái lợi ích. Còn nhiều người vô nói ôi bên kia trả hơn đây 2 đồng tôi qua bên kia, nhưng mà nhất nghệ tinh nhất thân vinh, tức là mình có một nghề á, thì mình sẽ giàu có, đây là mình sống đầy đủ. Đừng có làm hãng này vài bữa nhảy qua hãng khác. Thành ra cái thời gian gọi là thâm niên đó mình không có, Dũng Nghiêm. Yeah. Ok. Còn quý vị qua tới đất Mỹ này, quyết định mình quý vị ở nhà làm ăn tiền mặt, không có gì hết, không vô quốc tịch, thì đến khi quý vị mà tới cái tuổi già rồi đó, quý vị sẽ thấy cái sự đó là cái sự mà rất lầm lỗi. Ở đất Mỹ này ráng đi làm, có ít nhiều gì cũng được, đủ điểm. Thì khi mình về già mình có được một ít tiền của mỗi tháng gửi cho mình. Ok, cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn chú. Thì cái chương trình y tế Obamacare thì Dũng Nghiêm cũng không có nắm rõ chi tiết tường tận, nhưng mà thật ra đúng là nó cũng giúp được cho rất nhiều người nghèo. Nhưng mà cái hạn chế của cái chương trình Obamacare thì theo Dũng Nghiêm tìm hiểu có lẽ là nó nằm tại vì nó thứ nhất nó dựa trên cái income, nên tùy theo cái income và cuối năm mình phải có thể nếu mà income mình cao hơn cái lúc đầu mình có thể phải đóng phạt. Và cái thứ hai nữa là nó là cái chương trình SMO đó, tức là mình phải có bác sĩ trong cái network, đó là cái
đúng rồi.
Bác sĩ dạ, bác sĩ hạn chế hơn, không có được lựa chọn nhiều như là PPO.
Bác sĩ nào xin lỗi qua tới nước Mỹ này chú cũng xài SMO thôi. Bác sĩ gia đình của chú cũng nằm hơn cũng nằm SMO. Nhớ kỹ rằng không phải ngoài network là bác sĩ giỏi hết, mà trong network bác sĩ dở hết. Quý vị nên, ok đây sẵn Dũng Nghiêm đưa ra vấn đề này tôi giúp quý vị luôn vậy. Khi quý vị quyết định chọn người nào trong SMO, trong cái network của mình thì đầu tiên quý vị vô mạng đánh tên bác sĩ đó. Thì có những cái review đó, có thể không có tiếng Việt. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, mình có cái software khi mình nhấn qua gọi là Translation Vietnamese thì nó đổ qua Việt Nam mình đọc được. Sẽ coi ông bác sĩ này từ xưa giờ làm đã được bao nhiêu người khen, bao nhiêu người tai nạn đã xảy ra chưa. Thì quý vị biết. Còn ở đây á, quý vị hay đi bác sĩ mà hãy bác sĩ nói gì nghe nấy. Quý vị cẩn thận trong vấn đề đó. Mình là bác sĩ cho mình trước. Rồi bác sĩ kia nó có bằng cấp để chi, nó biết là những nếu bà nói tôi như vậy thì đây là cách chữa trị. Có thể đi chụp x-ray để tôi biết thêm nhiều hơn. Còn không, bà nên uống loại thuốc như thế này. Thì họ có cái quyền làm vậy mà mình không có quyền. Mặc dù nói chữ là mình là bác sĩ của mình. Thì trong cái thời gian mà chú bị bệnh ung thư 15 năm, chú đa số làm bác sĩ của chú không? Người bác sĩ nói uống cái này, tôi khuyên ông nên làm nó, chú về nó ok. Cho tôi chừng một tuần lễ tôi sẽ trả lời bà. Chứ không phải là nghe vừa nói xong một cái là ok, làm liền. Chú không bao giờ mà uống thuốc theo to bác sĩ lắm. Chẳng hạn thuốc ung thư kêu uống 4 viên ngày, chú uống 2 viên. Rồi thấy nó bớt chú uống viên. Ok, thành ra không phải chỉ là quý vị nói nghe lời ông ẩn tôi uống con tôi bị bệnh nặng quá, không phải. Đây là đối kinh nghiệm của tôi. Và nếu ngày xưa tôi tin bác sĩ hoàn toàn, tôi đã chết vì cái bệnh mà ruột dư đó. Đã vô 12 tiếng rồi đẩy bác chú về. Rồi đến khi 12 tiếng sau vô thì ông đó nói nạt tôi, nói, tôi đã nói thì chú lúc đó cũng lưu manh lắm. Chú nạt chửi ngay mặt ổng thì chú cũng hên được không? Bác sĩ chuyên môn của nó vừa bước chân vô thì cái ruột dư của chú nó bị bể rồi, hiểu không? Chính vì bể đó mà chú phải đút cái băng mà trắng trắng đó vô trong để cho nước chảy là 2 tháng. Chính cái thời gian đó ở cái vùng mà lạnh Pennsylvania biết làm gì, chú mới, cô mới chở chú gia đình 5 người về Texas. Chính vì thế mà chú ở Texas luôn. Đó là nói cho quý vị nghe những kinh nghiệm. Nếu quý vị không rành về, quý vị nhớ chỉ hiện tại giờ trong online đó, có những cái website họ rất là hay, nhưng mà không phải chỉ coi một cái nha, coi nhiều cái thì mình có thể biết rằng cái bệnh tôi có nguy hiểm cỡ nào. Nhưng mà đừng có phải gọi là sợ đã bị bệnh rồi. Thì cái đầu tiên đừng có run sợ đến cái độ, tại vì con người ta trị bệnh là nhờ tâm bệnh, Dũng Nghiêm biết không? Nếu mình càng sợ đó thì người bác sĩ có cho thuốc hay nào quý vị cũng dễ bị bệnh nặng lắm. Thì chúc quý vị những ý kiến của tôi, chúc quý vị để quyết định cho riêng quý vị nha. Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, thì hiện nay cũng có rất nhiều gia đình mà có con ở trong cái lứa tuổi teen á, mà bây giờ nhiều khi nhiều cha mẹ thì họ biết cách, họ muốn rằng tập cho con cái nó đi làm hoặc là để cho nó biết kiếm nó tiền rồi nó tự lập và nó có thể được quý trọng đồng tiền hơn. Thì thưa chú, thì trong chương trình chú có thể chia sẻ đến quý khán giả biết là có những đứa trẻ con như vậy thì bao nhiêu tuổi nó mới được đi làm và trách nhiệm của cha mẹ?
Tùy theo trường học, chẳng hạn như babysit, đứa trẻ 16 tuổi có thể babysit rồi, nhưng mà phải trong đó phải có người lớn là coi mấy đứa nhỏ. Thì đa số khi con cái mình mà vô trường trung học rồi, nhất là mình gọi là middle school rồi đó trở lên á, thì đứa trẻ này có những việc làm, chẳng hạn như giúp đỡ cafeteria, tức là chỗ ăn uống, trong đó họ trả rất là ít tiền, nhưng mà để giúp đứa nhỏ có được đồng bạc xây sở. Còn ngoài ra đó, ví dụ như mình làm việc cho trong gia đình theo chú biết á, thì những đứa 16 tuổi có thể giữ babysit con ta, nhưng mà phải có sự giám hộ của cái người trên 18 tuổi. Thì đó cũng là cách làm tiền. Nhưng mà khi quý vị mà mướn những đứa trẻ trẻ đó, quý vị phải cẩn thận là con ta chưa đủ tuổi gì thành niên. Mặc dù ở đây mà nói về cái luật là mấy tuổi được đi làm á, thì đối với chú rất là mơ hồ. ngay cả những luật sư chuyên môn về vấn đề mà child abuse này kia là cũng không trả lời clear được câu đó, mà câu đó chú hỏi hoài một người trả lời theo một đường một ngã. Thì quý vị hãy dùng cái common sense. Chẳng hạn như quý vị có đứa con ở nhà 16 tuổi, 15 tuổi, 14 tuổi đòi kêu nó giữ nhà, bỏ đứa em là giữ, thì quý vị cẩn thận coi chừng gặp trở ngại với chính phủ. Nếu mà đứa nhỏ đó tướng tá, nó nhỏ con, nó khờ này kia, chẳng hạn như trong trường hợp này, như quý vị biết á, là khi nào đứa nhỏ đó mà dưới 4.7 thì nó yêu cầu ngồi trên cái child seat, booster seat. Nhưng mà nếu đứa nhỏ thiệt to, bây giờ dù nó 10 tuổi đi, quý vị không có để ngồi trên cái booster seat nữa, cảnh sát cũng nói. Khi nào mà đứa nhỏ tràn cái dây chéo ngang ngực đó, mà nó đụng vô cái gò má, tức là đứa nhỏ nó cần cái ghế đội lên, Dũng em gọi là ghế đẩu á.
Yeah.
Ok, còn nếu mà cái dây nó ngồi mà tràn qua vai đàng hoàng, không bao giờ cảnh sát hỏi hết. Ok, thành ra tuổi là một lẽ, nhưng mà thân tướng to như thế nào. Chứ còn đứa trẻ mà bỗng nhiên nó tướng nó to quá trời mà bỏ ghế đẩu lên nó ngồi, thắt cái dây đó ngang cái rúng đó là nó chết, mà cái đầu nó sắp đụng cái xe. Thành ra cái chuyện đó, cái gì nó cũng vậy, nó có cái common sense trong đó. Phải suy nghĩ cho đúng lý. Cảnh sát không phải lúc nào cũng ngừng mình để kiếm chuyện đâu. Không có ai kiếm chuyện đâu. Nhưng mà cái gì đúng lý, họ nhìn đúng vô mắt, thì không bao giờ họ kiếm như nói quý vị là vi phạm luật lệ hết. Ok.
Cảm ơn chú. Thưa chú, còn vài phút cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm không?
Ok, gần đây cái chuyện mà bắn tập thể nó quá nhiều, Dũng Nghiệp. Yeah. Thì trong vòng từng rồi cũng có vài nơi chỗ tiểu bang vô bắn chỗ này chỗ kia, vô bắn trong cái University của Las Vegas á. Thành ra quý vị yêu cầu con cái nhớ là khi mình đi học, mà trong cái lớp học mình á, phải biết đường nào chạy, đường nào không. Thành ra có nhiều lúc á, mình không để ý vấn đề đó, mà khi đụng chuyện rồi chạy tá quả tâm tinh. Mà khi tiếng súng nổ rồi, làm ơn đừng có la sùm. Mình la ơi, cái viên đạn không tránh được, mà mình chính là cái chỗ nó bắn. Giống như kỳ trong quân mạc mà nó bắn đó, thì nó đi tìm. Có những người khôn lắm, nằm úp mặt xuống cái chỗ người ta chết, có dính máu đó Dũng Em.
Yeah.
Thì lại sống. Còn những người la ơi, oh my god, oh my god. Vậy thì khi lúc đó cái thằng đó, cái tinh thần nó ghê gớm, nó tìm người bắn mà. Thì người nào la lớn, người nào chạy ngang mặt đó, nó bắn. Do đó quý vị đi cũng lúc này tôi thấy, ôi da, có một cái cậu mễ đi vượt biên giới illegal đó, thì bắn người kia chết, thì cũng trong vùng của mình ở đây. Thì quý vị nên cẩn thận, đừng đeo vàng dòng nhiều, đừng xách bóp hiệu nhiều. Đi nên có một hai người, ban ngày ví dụ chạy cộng mua cộng hành đâu đó, thì ra vô nhớ nhìn coi sao xe mình có ai ngồi ngoài yên sao không. Làm được những chuyện đó, chứ đừng nói câu rằng 20 tôi ở Mỹ 25, 6 năm chưa bây giờ tôi bị chuyện đó. Hôm nay không bị không có nghĩa là ngày mai mình không bị đấy, Dũng Nghiêm. Ngừa bệnh hơn trị bệnh nha. Dạ, cảm ơn Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị, chắc chương trình cũng đã hết giờ. Thì hôm nay ngày đẹp trời, nhưng mà khi nào mà quý vị đẹp trời, quý vị hay dặn nước ngoài, ở ngoài sao để tưới cây rồi Dũng Nghiêm, thì quý vị mỗi ngày nên coi thời tiết, coi nó có đông đá không. Đừng để mình cứ ý y là tối nay nó yên ổn, tới sáng xa đông đá, bể ống nước. Quý vị tốn rất là nhiều tiền. Ok nha. Rồi.
Dạ, thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian cho chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc chú cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Hẹn quý vị tuần sau. Và nếu tuần sau nữa chắc là Noel với Dũng Nghiêm.
Dạ, còn một tuần nữa mới đến Giáng sinh ạ. Dạ.
Ok rồi, cảm ơn chú.
Dạ, cảm ơn chú. Xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.